Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang. Tổ Sư Ứng Quang khai thị về tính nguyện hạnh. Khai thị số 1. Pháp môn Tịnh Độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông. Có tính nguyện chẳng cần biết là hạnh nhiều ít sâu cạn đều được vãng sanh. Không có tính nguyện, dù có đặt đến mức độ năng sở cùng mức, thoát khỏi căn trần cũng khó được vãng sanh. Còn như người thật sự chứng được thật lý năng sở điều mức, thoát khỏi căn lẫn trần, bèn có thể dùng tự lực để liễu sinh tử, thì chẳng cần phải bàn đến nữa. Nếu chỉ có công phu thấy được lý ấy nhưng chưa thật chứng, lại không có tính nguyện thì cũng khó thể vãng sanh. Thiền gia nói đến Tịnh Độ bèn quy về thiền tông, không nói đến tính nguyện. Nếu tu tập theo đó thì cũng có thể khai ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc nghiệp mà muốn liệu sinh tử thì dù có nằm mơ cũng chẳng mộng được. Bởi lẽ phàm phu vãng sanh do tính nguyện cảm Phật, nên có thể cậy vào Phật tự lực để nghiệp vãng sanh. Nay đã không sanh tính nguyện, lại đem mỗi lời Phật nói quy hết về tự tâm, làm sao cảm Phật cho được? Cảm và ứng chẳng phù hợp nhau, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật, biến pháp hoàn siêu, thành thụ xuất, được lợi ích thì ít, bị tổn hại thì nhiều, không thể không biết. Được lợi ích là nương theo lời đó cũng có thể khai ngộ, còn bị tổn hại là đã bỏ tính nguyện thì không ích gì nương vào Phật tự lực cho được. Chú thích: hoành siêu có nghĩa là vượt thoát tam giới theo chiều ngang, thù xuất có nghĩa là thoát ra theo chiều dọc. Vì thế tôi nói, đối với người thực sự tu Tịnh Độ, những khai thị của nhà thiền chẳng thể dùng được, bởi lẽ pháp môn tông chỉ bất đồng. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chính Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Khai thị số 2. Tổ Sư Ứng Quang khai thị về tính nguyện hành. Khẩn thiết thì mới dốc sức thực hành. Khi họa hại bức bách, khẩn thiết mới thành khẩn, còn lúc nhàn nhã vô sự bèn hoảng đại. Đây là bệnh chung của phàm phu. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông, lá thư số 1. Khai thị số 12. Tổ Sư Ứng Quang chỉ dạy phương pháp niệm Phật. Tâm tham sân si ai nấy đều có, nếu biết đấy là bệnh thì thế lực của chúng khó thể lừng lẫy. Ví như kẻ giặc vào nhà người ta, nếu chủ nhân coi nó là người nhà thì toàn bộ những thứ quý báu trong nhà đều bị nó lấy trộm hết sạch. Nếu biết nó là giặc, chẳng cho nó lưu lại trong nhà mình một khắc, phải đuổi nó đi xa cho khuất mắt. Ngõ hầu của cải chẳng bị mất mát, chủ nhân mới yên dạ. Cổ đức nói: chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Tham sân si vừa khởi nhận biết liền, thì ngay lúc ấy chúng sẽ bị tiêu diệt. Nếu coi tham sân si là chủ nhân chính thức của nhà mình, thì cũng như những vật làm con, của cải quý báu trong nhà ắt phải tiêu tán. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết, là vì không biết ta bà là khổ, cực lạc là vui vậy. Nếu nghĩ đến thân người khó được, khó sinh vào chính giữa đất nước, Phật pháp khó gặp gỡ, pháp môn Tịnh Độ lại càng khó gặp gỡ. Nếu không nhất tâm niệm Phật, một khi hơi thở không hít vào được chắc chắn sẽ theo ác nghiệp nặng nề nhất trong đời này hay đời trước, đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, chọn không có ngày thoát ra. Như vậy chính là nghĩ địa ngục khổ, phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm là tâm địa lợi mình lợi người. Tâm ấy vừa phát ra giống như đồ vật nhiễm điện, như thuốc phá thêm lưu huỳnh, sức chúng rất lớn lại rất mau chóng. Điều này tiêu nghiệp chướng tăng phước huệ, không phước đức thiện căn bình thường nào có thể sánh ví cho được. Bị cảnh giới xoay chuyển là do sức tu dưỡng còn cạn, nên hỷ nộ còn bị động, xấu tốt hiện ra mặt. Tháo trì có nghĩa là hàm dưỡng vậy. Nếu có chồng chánh niệm thì hết thảy những thứ khác đều thanh nhẹ. Vì vậy, người thật sự tu hành phải dùi mài trong trần lao, ắt phải làm cho phiền não tập khí dần dần tiêu diệt thì mới là công phu thực tại. Người tại gia không ở trong chúng, mỗi người niệm Phật, ngồi, đứng, đi nhiều, quỳ đều được cả, nhưng chẳng nên chấp cứng một pháp. Nếu chấp chặt một pháp sẽ dễ bị nhục nhằn, nhưng tâm khó được tương ứng. Hãy nên chăm chước tùy theo sức lực và công phu của mình để chọn hành thích hợp. Nếu hành theo cách thông thường thì trước hết nên đi nhiễu rồi ngồi rồi quỳ. Đi nhiễu hay quỳ cảm thấy nhục nhằn thì nên ngồi niệm. Nếu ngồi niệm mà thấy hung trầm thì hãy nên nhiễu niệm hoặc đứng niệm. Hết hung trầm lại ngồi niệm. Nên dựa theo giờ, chẳng nên lần chuỗi, vì lần chuỗi sẽ khó dưỡng tâm. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Quân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trần Hội Siêu. Khai thị số 3, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Trinh, lá thư số 2. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hành làm tông, cần phải thật sự vì liễu sanh thoát tử để phát đại bồ đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, dùng lòng tin sâu đậm nguyện thiết tha để niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy Triệt Ngộ thiền sư nói, thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ ấy là cương tông lớn lao của pháp môn niệm Phật, đây chính là yêu quyết giản tiện nhất. Hơn nữa, khi niệm ắt phải tâm, miệng, tai từng câu từng chữ rành rẽ phân minh, niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, tâm tự chẳng tán loạn. Tâm còn phải thường giữ chánh niệm, chẳng để cho hết thảy những ý niệm tham sân si đủ mọi thứ bất chánh chớm sanh. Nếu chúng ngẫu nhiên sanh khởi, liền dùng Phật hiệu để chế ngự, khiến cho chúng bị tiêu diệt. Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ấn Quang. Những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Chuyên đề tán thán pháp môn tịnh độ. Khai thị số 2. Trích dẫn thư trả lời cư sĩ Đặng Tấn An trong Vận Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1. Này cư sĩ, có những câu hỏi về lợi ích, quan tôi thật khó phúc đáp. Vì sao? Do cư sĩ chi lớn, cái biết của quan tôi là nhỏ nhoi, lớn nhỏ chẳng phù hợp nhau, căn cơ giáo pháp chẳng khế hợp. Tuy nhiên, trong nhất thừa thật tướng, tìm tướng lớn hay nhỏ, chọn chẳng thấy được. Trong cái bất khả đắc ấy, nếu nêu ra cái lớn, thì lớn là pháp giới, hết thảy pháp hướng về cái lớn, không vượt qua được. Nói đến nhỏ thì nhỏ là pháp giới, hết thảy pháp đi về cái nhỏ, không lọt ra được. Quan tôi biết pháp nhỏ chính là pháp bao gồm pháp của hết thảy chư Phật trong 10 pháp giới. Thiện đạo hòa thượng nói: nếu muốn học giải thì từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, hết thảy các pháp không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học hành thì nên chọn lấy một pháp khi lý khi cơ, tinh chuyên ra sức mới mau chứng được lợi thực sự. Nếu không, dù chạy kiếp này sang kiếp khác vẫn khó được xuất ly. Nói đến pháp khi lý khi cơ thì không gì bằng tín nguyện chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Pháp ấy được giảng đầy đủ trong sách Di Đà Yếu Giải và các sách Tịnh Độ. Hãy tìm lấy đầu mối, pháp này không quá rườm rà. Phải biết Phật pháp chính là pháp chung của 10 pháp giới, không một ai chẳng nên tu, cũng không một ai chẳng thể tu. Lời pháp và ngọc của Tổ sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển Tịnh Độ cùng với các kinh khác. Khai thị số 3. Tổ sư Ứng Quang so sánh giữa thiền và pháp môn Tịnh Độ. Tâm tánh của bọn chúng ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hạng thức theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh, liệu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kiêm Phật lực. So sánh hai pháp thì tịnh khế cơ nhất. Như người vượt biển nhờ vào thuyền bè mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đề mạt chỉ khâm hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo trực đời hiển hiện. Đợi đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, thẳng lên thượng phẩm chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành tận lòng kính mầu nhiệm làm sao. Nãy tôi vì bà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyển tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mấy chừng chẳng nhiễm chỉ tín hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, không sáng tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi tự tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn, lâu ngày chạy thắng sẽ tự thành phiên. Đích thân chứng niệm Phật tâm mùi, tự biết Tây Phương tông phong. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Thì tu tịnh mà là thiền, còn gì dịu bằng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Ngô Bích Hoa.